Khi trưởng thành, chúng ta ai cũng thích được làm mọi việc theo ý mình, được đến những nơi mình mong muốn. Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng nhận được sự đồng thuận từ các bậc phụ huynh phải không? Và cậu bé Uyên trong cuốn sách này cũng vậy. Đôi khi cũng có những mong muốn khiến cho mẹ phải lo lắng, như muốn được nghỉ học. Chuyện này thì hầu như bạn trẻ nào cũng muốn phải không? Nhưng khi cô bé muốn được đến sa mạc, thì thật sự tác giả Gong Ji Yang đã lo lắng vô cùng. Vậy cô đã làm gì để khuyên nhủ con gái của mình? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần tiếp sau đây của cuốn sách. Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ nhé. Phần 23. Đâu là cuộc sống thực sự? Uyên, cứ sáng ra là con lại lầu bầu nói muốn nghỉ nốt hôm nay. Nếu mẹ dùng ống nghe áp vào tim con thì chắc còn nghe thấy con nói thế này cũng nên. Hôm nay con muốn nghỉ, nếu được thì ngày mai con cũng muốn nghỉ. Và nếu không ai có ý kiến gì thì ngày kia con cũng muốn nghỉ. Nếu con có nhiều tiền, nếu không ai đánh giá thì con muốn nghỉ cả đời, phải thế không? Cuốn sách mà mẹ cầm lên có tiêu đề Vượt qua sa mạc Gobi trong lòng tôi đã đưa mẹ từ cuộc sống thường nhật bận rộn, quan liêu và hình thức đến một sa mạc Gobi chỉ có bụi đất, gió cát và đá sỏi. Con từng nói một lúc nào đó muốn đến sa mạc, còn mẹ thì hơi sợ, đến nghĩ cũng chẳng dám. Nhưng giờ mẹ cũng muốn thử đến ven sa mạc một lần xem thế nào. Những ẩn tu mà mẹ thích thường tới sa mạc để tu hành. Những người lưu lại khu vực lân cận sau khi quá trình tu hành kết thúc cứ đem xuống, lại ra khỏi lều, nhìn ngắm mặt đất nứt nẻ và không kìm được bật khóc. Dù là nam hay nữ, nhiều tuổi hay ít tuổi, giáo viên hay học trò, đối diện với thiên nhiên rộng lớn và giản đơn đều không khỏi khóc òa lên thống thiết. Lúc nghe nói về chuyện này, mẹ cảm thấy như mình hiểu được chút gì đó cảm xúc của họ. Như thể mẹ đã từng đến nơi đó, từng méo sạch miệng trực khóc. Tuy nói những người thực sự tìm ra sự tĩnh lặng nơi sâu thẳm tâm hồn, dù không đi đến sa mạc, cũng có thể nhìn nhận lại bản thân mình trong nỗi cô độc hoàn hảo. Nhưng dù gì, mẹ vẫn muốn đến đây. Thật may, vì có các con nên mẹ có thể không cần lên đường thật. Đúng là may mắn quá. Nhưng liệu đây có thật là may mắn không? Phải, mẹ cũng không rõ nữa. Thân hầu Messner, người đầu tiên chinh phục được 14 ngọn núi có đỉnh cao trên 8.000 mét trong dãy Himalaya, được miêu tả trong cuốn Nơi từng có cây đàn phong cầm của Shin Kyung-suk, là một anh hùng từng chinh phục những đỉnh núi chót vót. Nhưng ngày ngày trước khi lên đường lại vừa chuẩn bị đồ đạc vừa khóc. Vì sao khóc ư? Vì sợ leo núi. Cũng từng thám hiểm vùng địa cực và là nghị viện quốc hội châu Âu trong vòng 5 năm. Một hôm đã quyết tâm đi tới sa mạc, không phải Sahara mà là Gobi, đại sa mạc Gobi. Đến tận cuối cuốn sách, lý do ông quyết tâm vượt sa mạc vẫn không được lý giải. Theo suy nghĩ của mẹ thì có lẽ chính ông cũng không hiểu nổi tại sao mình nhất định phải đến đó nữa. Tôi đã có thể yên phận với cuộc sống bình yên của mình. Thế nhưng tôi muốn học cách sống tiếp, học cách già đi. Tôi muốn đứng từ xa, quan sát cuộc đời mình. Tôi không muốn dừng lại ở sa mạc lòng tôi, mà muốn hướng đến một ốc đảo lấp lánh. Theo lý thì nên có một động cơ vĩ đại nào đấy phải không? Động cơ này thì sao? Điều quan trọng với tôi không phải sa mạc. Không có lý do tuyệt đối nào bắt buộc tôi phải vượt qua sa mạc. Đứng trước sa mạc, chính tôi cũng không biết mình nên làm gì. Nỗi bất an, xen lẫn nghi hoặc về việc xuất phát khiến tâm trạng tôi trở nên vô cùng hỗn loạn. Đối với tôi, điều quan trọng thực sự là câu hỏi của con người với tự nhiên và suy nghĩ về chính bản thân mình. Xuất phát và hành động theo cách của mình cũng rất quan trọng. Tôi muốn dùng đôi chân của mình để đi. Đó là tiền đề để tôi lên đường. Tiếp theo là một động cơ nữa. Tôi phải từ bỏ nghĩa vụ hiện giờ. Tôi phải rời bỏ cuộc sống thường ngày với những nơi bắt buộc phải có mặt, với những liên lạc luôn luôn phải duy trì, với những câu hỏi phải chuẩn bị câu trả lời thật nhanh. Ở sa mạc, dù tôi có tồn tại, thì cũng chỉ hoàn toàn dư thừa mà thôi. Không có ai tìm tôi, cần tôi, cũng không có cả một tấm gương để tôi soi vào. Trong thời gian ấy, dù tôi có không tồn tại nữa, cũng chẳng có gì hối tiếc. Có lẽ đây chính là đoạn văn đã đẩy ông ấy lên đường và buộc mẹ cầm cuốn sách này lên. Suốt một năm bận bịu, đến cuối năm mẹ bắt đầu thực sự thấy ngộp thở. Mẹ không có ý nói nhân sự phức tạp, thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân mẹ vô dụng và nhỏ bé. Khi mẹ hiểu rõ những điều mẹ có thể làm và không thể làm, khi mẹ biết rõ đó là việc nên làm nhưng lại không thể làm, khi mẹ cản nể không sao từ chối, do dự không quyết để rồi mang đến rắc rối và tổn thương cho chính mình cùng người khác, những lúc ấy mẹ cũng muốn đến nơi đó. Trong một lần leo núi, đoàn leo núi của Reinhold Messner gặp phải tai nạn, em trai ông bỏ mạng, chỉ mình ông may mắn sống sót. Lúc ấy ông đã là người nổi tiếng nên gặp phải rất nhiều chỉ trích. Việc một mình sống sót quay về giống như một tội danh không thể nào gột rửa, mãi đeo bám cuộc đời ông. Mới đầu mẹ không tài nào hiểu nổi, lẽ nào trên đời này lại có ai để em mình chết rồi một mình quay về ư? Nếu có thể thì ai mà không cứu em mình rồi cùng quay về chứ? Những người lên án ông dường như cho rằng ông ấy dù có chết cũng luôn phải ở bên em mình vậy. Hoặc nếu không thì cho rằng khi gặp nạn trên núi, ông ấy biết cách làm ai đó bỏ mạng, còn mình thì sống sót quay về. Dù sao thì vụ lùm xùm này cũng đeo bám ông rất lâu. Mẹ nghĩ về sự tàn nhẫn của con người, cũng nhớ đến lời một người quen đã mất đi đôi chân trong một tai nạn giao thông từng nói với mẹ: đau buồn nhất là những người xung quanh nhìn vào một người bất hạnh như anh bằng ánh mắt khiến bản thân anh xấu hổ. Trong vài tuần sẽ chỉ có sa mạc đá nối tiếp nhau mà thôi, sẽ không có quán ăn, ga tàu hay bến xe, mà trải dài suốt 2.000 cây số chỉ có sa mạc trống trải. Hơn nữa, tất cả đều lặp đi lặp lại, mọi việc giống nhau từ ngày này qua ngày khác. Buổi sáng ngủ dậy, lên đường, rồi lại ngủ dậy và lên đường, để rồi tiến sâu vào sa mạc trong trạng thái vô thức. Thậm chí đến ngay cả nơi ta dừng lại dựng trại cũng không có gì biến đổi. Nóng và lạnh là những điều cơ bản nhất. Rồi đến cơn khát đáng sợ hơn cả súng đạn, hơn hết thần kinh luôn phải cảnh giác cao độ, không lúc nào được ngơi nghỉ. Ở sa mạc thì dù quay về hướng nào cũng thấy giống nhau, đơn điệu như chính hơi thở của ta. Giữa sa mạc vắng lặng như tờ, mỗi khi dừng lại uống nước hay dòng tai nghe ngóng, tôi đều giật mình trước âm thanh đó. Sự tĩnh lặng và mênh mông của sa mạc như xóa sổ mọi khuôn khổ thời gian, chỉ nghe thấy tiếng chảy của cát. Mẹ từng có lần đứng ngoài sân ngôi nhà dưới quê vào một buổi sáng lạnh buốt. Lúc ấy bầu trời đông cứng, màu xanh da trời thật giống tranh Van Gogh. Những ngôi sao lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo rọi xuống thung lũng quạnh vắng. Con biết mẹ nghĩ gì không? Mẹ nghĩ sự tĩnh lặng của các vì sao thật khó tin. Chỉ có hơi thở nhẹ như làn hơi nước trong miệng phả ra những tiếng phù phù. Điểm khác biệt giữa bầu trời và mặt đất liệu có phải là tiếng động không nhỉ? Tại sao những thứ khảm trên bầu trời lại không có âm thanh, còn chúng ta sống dưới mặt đất lại ồn ào như vậy? Reinhold đã đi đến tận cùng của sa mạc Gobi. Tôi rõ ràng đã hướng đến điểm tận cùng. Tôi nhất định phải đến được đích. Tôi sẽ mang theo thuyết định mệnh như gặt hái mới trong chuyến đi này. Tôi không thể rũ bỏ cái thuyết định ấy, nhưng cũng không có ý định rũ bỏ, không đến mức phải từ bỏ. Băng qua sa mạc không phải là việc một sớm một chiều. Để băng qua sa mạc cần hàng triệu những bước đi nhỏ, và mỗi bước chân sẽ trở thành một phần của con đường, một phần trải nghiệm của ta. Mọi cuộc thám hiểm đều là một cuộc đời thực sự. Chuyến vượt sa mạc Gobi cuối cùng đã thành công. Tất nhiên không phải vì đã vượt qua sa mạc Gobi mà tôi trở nên thông minh hơn hay mệt mỏi đi, chỉ là trông tôi già hơn mà thôi. Tôi cũng thấy mình như vậy. mẹ nghĩ về sa mạc, về bản thân mẹ không thể đi qua sa mạc, và mẹ nghĩ về các con. Rồi như thế, mẹ nghe thấy tiếng từng đụn cát chảy vàng ra từ một con ngõ nào đấy trong thành phố vậy. Lý do ông ấy lên đường, lý do ông ấy thành công, và lý do ông ấy nói rằng thấy mình già đi sau khi vượt sa mạc Gobi chính là vậy. Khi không đến sa mạc, ông ấy lúc nào cũng phải có mặt ở đâu đó, lúc nào cũng phải mở toang cuộc sống của mình để luôn trong tình trạng giữ liên lạc, rồi còn phải luôn chuẩn bị để có thể đưa ra ngay câu trả lời mỗi khi nhận được một câu hỏi. Bước chân của ông đã giúp ông đặt chân lên vùng đất cao hơn mực nước biển đến 8.000 mét, vượt qua sa mạc Gobi rộng lớn. Lý do mẹ ngăn cản con mỗi khi con nói muốn nghỉ học, xách ba lô lên đi du lịch cũng giống thế đấy. Nếu như Reinhold Messner thời trẻ muốn ra đi là đi ngay được, thì những gì ông ấy viết ra hay những khổ nạn mà ông ấy trải qua sẽ chẳng còn chút liên quan nào tới chúng ta hết. Cuộc sống chỉ chôn chân một chỗ, cũng như cuộc sống nay đây mai đó đều có chung một cội rễ, đó là nỗi e sợ và sự vô trách nhiệm. Mẹ vẫn còn sợ sa mạc lắm, nhưng mẹ đã cùng ông ấy trải qua chuyến đi đầy gian khổ. Như thể mẹ đã chạm được cả vào mồ hôi và nước mắt của ông ấy vậy. Con gái, con hãy nhớ nhé, rằng để được thỏa thích đi đến một nơi nào đó đang vẫy gọi mình, trước hết con cần đi học và trả lời các câu hỏi để có thêm thật nhiều bước đệm nữa cơ. Mỗi một bước chân hàng ngày con đặt xuống chính là cuộc đời đích thực đấy. Vậy nên, dù hơi lạnh, nhưng ngày mai có thể nào mẹ cũng phải đi bơi, mẹ cũng phải có mặt ở đâu đó chứ. Thế nhé, chúc con một ngày mới tốt lành.
What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. Seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. Asleep in your eyes, it may take a kiss or two. My life is